Network, SAT, đàn piano cho mọi lứa tuổi và lớp Defensive Driving Short Ticket. Du học Thiên Ân có luật sư di trú, chuyên tư vấn mọi thủ tục cho học sinh và nhận con nuôi tại Hoa Kỳ. Mọi chi tiết xin liên lạc 469-867-1941, 469-867-1941.
Đến với Choctaw Casino có cơ hội trúng thưởng lớn lên đến 1 triệu đồng. Trúng thưởng lớn lên đến 1 triệu đồng. 1 triệu đồng là giải thưởng cho chương trình Final Fortune tại Choctaw Casino trong tháng 3 vào mỗi ngày Chủ nhật và thứ hai ngày 5, 6, 12, 13, 26, 27 của tháng 3. Khi tham gia trò chơi từ 6 giờ chiều đến 9 giờ tối, quý vị có cơ hội trúng thưởng lớn. Khách may mắn có thể trúng giải thưởng lên đến 1 triệu đồng.
Anh ơi, lo trước phần hậu sự cho ba mẹ chưa anh?
Xong rồi, sắp đặt cho hậu sự là việc làm cần thiết mà chúng ta không thể nào tránh khỏi. Anh đã lo xong phần đất ở Nghĩa Trang Moore cho ba mẹ ở Arlington rồi.
Đó mới là phần đất. Bây giờ mình nên lo phần nhà hoàng cho ba mẹ anh ở Moore nữa. Còn ba mẹ em thích nhà hoàng Sparkman ở Richardson và Nghĩa Trang Sparkman Hillcrest ở Dallas, một trong những nghĩa trang đẹp nhất của nước Mỹ và có nhiều danh nhân nổi tiếng được chôn cất tại nghĩa trang này.
Vậy, chúng mình lo trước cho ba mẹ vui và an tâm nhé em. Anh sẽ gọi ngay cho cô Liên Trần số điện thoại 817-368-9029. Rất may mắn cho người Việt chúng ta là công ty Dignity Memorial có cô Liên Trần tận tâm giúp đỡ chúng ta lo trước việc hậu sự và mai táng.
Liên Trần, điện thoại
817-368-9029, 817-368-9029
hoặc 817-804-2428. Sài Gòn Radio.
This is 1600 AM KRVA Cockrell Hill.
Dạ, Quyên kính gửi lời chào đến quý thính giả của hai miền Dallas và Houston và kính mời quý thính giả cùng đến với chương trình Kinh tế Tài chính xứ nghiệp với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Executive International, được vinh danh trong Market Who's Who in America, nguyên là chủ tịch Phòng Thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ của MPA của Keller Graduate School of Management với trên 25 năm kinh nghiệm là giám đốc điều hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Và Nhã Quyên kính lời gửi lời chào đến giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc cũng như là kính gửi lời chào đến cô Quỳnh Lan ạ.
Dạ vâng, Quỳnh Lan xin được kính chào quý thính giả, chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc, chào Nhã Quyên. Ngày hôm nay thì được nghe giọng mới Nhã Quyên, chắc chắn là Nam Phương thì đang nghỉ ở vacation rồi. Từ tuần trước thì giáo sư đã có nghỉ và lần này thì tới Nam Phương. Có lẽ là từ bây giờ trở đi thì cái ngày nghỉ vacation của mọi người cũng sẽ bắt đầu phải không thưa giáo sư?
Dạ vâng, dạ thưa, kính chào chị Quỳnh Lan, cô Nhã Quyên. Dạ thưa, tuần rồi với tuần này là phần đại đa số người ta nghĩ là tại Spring Break, thưa chị. Không biết sau hai tuần này thì còn vacation không, nhưng mà mùa hè sắp sẽ đến, mùa xuân nữa. Thành ra khí hậu có vẻ ôn hòa. Dạ thưa, kính chào quý thính giả của hai miền Dallas và Houston ạ.
Dạ vâng, rất vui được nói chuyện với Nhã Quyên ngày hôm nay. Mặc dù là lần đầu tiên nhưng mà chắc chắn là chúng ta sẽ có những cái cơ hội để mà cùng làm việc chung với nhau nữa. Bây giờ thì xin giáo sư có thể cho quý thính giả được biết như thường lệ tin tức về thị trường chứng khoán cuối tuần đóng mở như thế nào thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa, tuần rồi không có gặp nhau trên đài, thành ra cái thay đổi tuần rồi mình không nói qua. Nhưng mà cuối tuần này S&P 500 có vẻ hơi gọi là giảm chút đỉnh chứ thật sự không đáng kể. Cái mức của S&P 500 vẫn cao, 2.378 điểm. Dow Jones vẫn cái mức gần như toàn rèm là 21.000 điểm, 20.915 điểm. Cuối tuần sụt chỉ có 19 điểm không đáng kể. Nasdaq là 5.901. Và giá dầu thô đã liên tiếp mấy tuần dưới cái mức 50 đô la. Có một thời gian cách đây 3-4 tuần trước thì đã lên trên 50 đô la một cách rất là vững chắc. Nhưng mà gần đây vì cái thặng dư của cái mức dự trữ dầu thô cho nên giá dầu thô giữ dưới mức 50 đô la, hiện giờ tròn trèm 49 đô la. Giá vàng không thay đổi bao nhiêu, gia tăng đôi chút, 1229 đô la một lượng vàng. Một lượng vàng của Hoa Kỳ thì hơi nhỏ hơn lượng vàng của Việt Nam. Dạ vâng, đó là tổng kết chung quy của cuối tuần, thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Thưa giáo sư, câu hỏi đầu tiên cho chương trình kinh tế ngày hôm nay thì được biết rằng là ngân hàng hiện nay họ lấy cái lợi tức từ overdraft fee lên đến 33 tỷ Mỹ Kim cho năm 2016. Thì có cách nào có thể tránh khỏi bị overdraft charge hay không, thưa giáo sư?
Dạ vâng, dạ thưa, đúng như vậy. Những cái điều mà mình khi mình nói về ngân hàng đó, ngân hàng làm tiền nhiều, ngân hàng có lợi nhuận nhiều, nhưng mà không ai để ý đến một trong cái phần lợi nhuận và lợi tức của Hoa Kỳ rất lớn, đó là overdraft fees. Mỗi lần họ sạc 5 đồng, 10 đồng, có khi 25 đô la. Chỉ đôi khi mình chỉ overdraft, chỉ nhiều chuyện mình thấy nó vô lý lắm. Những cái account mình, nhiều khi mình có nhiều cái account ở trong ngân hàng, nhưng mà vì không tính toán kỹ hay là sơ sót gì đó, chỉ lấy thiếu 5 đô la thôi, thì họ lại sạc overdraft fee đến 25 đô la. Nó rất là vô lý, nhưng mà đó là cái cách ngân hàng họ làm tiền rất là nhiều. Đó là một cái yếu tố đóng góp vào cái lợi nhuận của những công ty ngân hàng lớn, rất là lớn. Thành ra mình nên tránh những cái điều đó. Một cái cách tránh là ví dụ như mình có nhiều cái ngân hàng họ rất là dễ dãi, nhiều ngân hàng họ cắt cao hơn. Nếu mình có một hai cái bank account, hay là mình có một cái CD, hay là mình có một cái credit card của ngân hàng đó, thì mình hãy gọi là dàn xếp như thế nào đó, là khi mà overdraft á thì họ sạc qua cái credit card của mình. Thì cái credit card của mình thì mình trả tiền liền là trong 30 ngày thì đâu có thành vấn đề. Thành ra luôn luôn mình nên có một cái sự liên hệ giữa cái account này với account khác, là một cái money market, một cái saving account, hay là một cái credit card nào đó của ngân hàng. Thì rủi như quên, lâu luôn luôn sẽ có những cái lần mình quên overdraft thì họ chuyển qua, họ sạc vào credit card là mình trả. Như vậy là tránh khỏi cái overdraft thì nó rất là tốn kém thôi chị.
Tư quả đúng là như vậy. Nếu mà chúng ta có một cái account ở trong ngân hàng thì chẳng hạn checking, thì chúng ta nên có thêm một cái account khác cũng ở trong ngân hàng, chẳng hạn saving hay là những cái CD chẳng hạn. Thì khi mà chúng ta vô tình bị overdraft thì các ngân hàng đó họ sẽ có thể lấy tiền của chúng ta ở vào cái saving hay là trong cái CD, thì chúng ta sẽ tránh khỏi cái trường hợp bị như vậy. Thì đây cũng là một cái cách mà để cho chúng ta không bị trạc một cách vô lý, chỉ có thiếu 5 Mỹ Kim mà cuối cùng bị overcharge lên đến 25 Mỹ Kim lận.
Dạ, vâng, cái đó nhiều lắm.
Thế thì đó cũng là một cách để chúng ta tránh bị trường hợp mà phải trả tiền một cách oan uổng. Cảm ơn giáo sư và xin trở lại với Nhã Quyên.
Dạ, thưa tôi xin bổ túc thêm một điều nữa. Ví dụ như mình không có bị overcharge nhiều lần, mà kỳ đó mình quên bị một lần đó, thì mình gọi ngân hàng, hay là mình đến mình gặp người ta ở tại ngân hàng, mình nói rằng tôi mở cái account này lâu đời lắm rồi, tôi mới bị một vài cái. Thì đại đa số họ muốn giữ mình là họ waive cái fee đó nếu mà mình không chuẩn bị. Thành ra mình đừng có nghĩ rằng họ sạc là tất nhiên là mình bắt buộc phải trả. Mình hãy thương lượng, nếu nói họ nếu mà không bỏ đó thì mình đóng cái account mình đi chỗ khác, thì phần nhiều là họ sẽ làm cho mình vừa lòng. Chỉ trừ khi mà nào tháng nào mình cũng bị overdraft thì họ không làm. Dạ vâng.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Thì nói đến cái chương trình cải tổ Obamacare thì sau này sẽ khác biệt như thế nào với cái đề nghị đổi mới của Tổng thống Trump, thưa giáo sư?
Dạ vâng, đây là một cái chương trình rất là phức tạp. Thành ra thứ nhất là cái sự hiểu biết về ở trong cái đạo luật đó hiện giờ thật sự ngay cả Quốc hội hay là Tổng thống Trump cũng không rõ. Nhưng mà cái điều chắc chắn hiện giờ đó mà người ta rất lo ngại đó là cái chương trình này đó họ tiên đoán rằng sẽ giảm đi cái mức suy giảm của ngân sách quốc gia khoảng 337 tỷ đô la trong vòng 10 năm. Tuy nhiên một cái report khác họ cho nói rằng trong vòng chỉ 1-2 năm đầu đó sẽ cái mức người không có insurance đó, bắt đầu sẽ khoảng mười mấy triệu người rồi lên lại 24 triệu người sẽ không có insurance. Thì cái này nếu mà nó như vậy đó thì nó trở lại giống như thời trước khi tiền Obama, có nghĩa là trước đó thì cũng khoảng 20 mấy triệu người không có insurance vậy thôi. Và cái chương trình này đã tạo cho rất nhiều người họ lo ngại là chỉnh đốn như thế nào mà mất đi cái gọi là pre-existing condition. Ví dụ như mình sinh con ra có bị những cái bệnh tim hay bệnh gì tàn tật có sẵn thì họ sẽ không cover cái đó. Và cái chương trình này họ lại giảm bớt đi cái coverage của Medicaid. Đó là cái chiều hướng họ đang thay đổi. Nhiều người đang có Obamacare họ rất lo ngại, nhất là có thân nhân đang bị bệnh nặng hay là có những cái triệu chứng bẩm sinh đó, pre-existing có sẵn đó. Thành ra bây giờ đại đa số người ta lẹ lẹ người ta đi chữa bệnh hay là họ có surgery họ làm sớm trước khi cái đạo luật Obamacare sẽ hủy bỏ và thay thế một đạo luật mới. Hiện giờ họ bàn cãi rất là xôn xao. Tuy nhiên cái sự thay đổi của Obamacare chắc chắn là sẽ xảy ra, với cái dạng nào và thay đổi bao nhiêu. Cái điều người ta lo ngại nhất là một số người sẽ mất đi bảo hiểm.
Vâng, thưa giáo sư, như vậy khi mà có một sự thay đổi như vậy thì cái thời gian hiệu lực nó có đến sớm hay không, hay là phải chờ một khoảng thời gian nữa, thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa, tôi nghĩ rằng trong vòng 6 tháng thế nào họ cũng sẽ ra một cái đạo luật và họ sẽ có cái thời giờ để implementation, có lẽ là implementation vào đầu năm tới hay là trong vòng 6 tháng tới. Nó không có chậm lắm đâu chị, nhưng mà nó xảy ra nay mai thì không có. Hiện giờ bên đảng Dân Chủ như mình đã biết là họ phản đối rất nhiều, và một số đảng Cộng Hòa họ cũng đang lo ngại. Tuy nhiên cái số người ủng hộ ông Tổng thống Trump rất là mạnh ở trong Thượng viện Quốc hội. Cái điều mà họ lo ngại nhất là những nghị viên, những dân biểu gọi là hạ viện hay là thượng viện đó, họ rất sợ mất cái ghế của họ trong quốc hội. Thành ra nếu mà cử tri đoàn, những người trong cái district của họ mà bị mất bảo hiểm hay là bị loạn thì họ sẽ mất cái ghế đó. Thành ra họ chống đối mặc dù họ là đảng Cộng Hòa. Thành ra mình hy vọng rằng cái sự thay đổi nó sẽ cải thiện hơn. Nhưng mà cái điều tôi lo ngại nhiều nhất là 2 điểm, 3 điểm là họ sẽ roll back cái coverage của Medicaid. Và cái thứ nhì nữa đó là những cái coverage về bẩm sinh đó, họ sẽ bỏ đi. Mặc dù cái điểm tốt đó là nó sẽ làm cho cái chương trình này, cái mức suy thoái quốc gia nó sẽ mất đi, nó không có bị mất đi khoảng 300 mấy chục tỷ đô la. Tại vì hiện thời cái hệ thống của Obamacare hiện giờ là nó thật sự nó không làm việc được, nó không hữu hiệu. Phải thay đổi, nhưng mà thay đổi như thế nào?
Dạ vâng, thưa giáo sư, như vậy là khi mà vấn đề cải tổ về y tế, không những về vấn đề này thì ông Tổng thống Donald Trump còn có thể có đưa ra những cái lệnh khác, chẳng hạn như ảnh hưởng về vấn đề như là về giáo dục cũng phải bị cắt giảm, và nhiều các vấn đề khác nữa. Đa số là những cái chi phí đó có thể để mà dành gia tăng quốc phòng. Điều này có đúng hay không, thưa giáo sư?
Dạ thưa, đúng thưa chị. Hiện giờ thật sự ra những cái chương trình ông đưa ra đó, tôi không nghĩ rằng có cách nào đi nữa mà có thể kiềm chế được cái mức gọi là suy thủng cái ngân sách quốc gia một cách khổng lồ kia, chứ không phải là một cái nhỏ nhẹ. Ví dụ như chương trình gia tăng về infrastructure, cầu cống, đường xá hay là hệ thống đường rầy xe lửa đó, ông yêu cầu đó là phải thi hành khoảng 1.000 tỷ đô la, có nghĩa là $1 trillion, 1.000 tỷ đô la. Cái vấn đề đó ông nói rằng đó, khi mình xây như vậy đó mình sẽ kích thích nền kinh tế, nhưng mà mình phải hiểu rằng đó, hiện giờ cái infrastructure Hoa Kỳ nó không có đủ nhiên liệu để làm cho những cái điều đó. Nếu mình tung tiền ra xài mà mua những cái đồ đó ở ngoại quốc, ở bên Trung Quốc hay gì nọ đó, nó sẽ làm thâm thủng ngân sách quốc gia. Cái điều tôi không hiểu rằng cái hệ thống infrastructure nó đang suy lụm cả chục năm, cả mấy chục năm nay, 50-60 năm nay. Mình không thể nào sửa đổi nay mai liền mà để suy thủng cái ngân sách quốc gia. Cần phải sửa đổi, nhưng mà phải sửa đổi trong vòng cái program đó phải 5 năm, 10 năm thì nó có trách nhiệm hơn. Đó là một chuyện. Chưa kể đến là gia tăng quốc phòng, rồi những cái chương trình khác của ông, nó giảm thuế cho những người giàu, hay là giảm thuế cho corporation income tax. Những cái chương trình đó nó kích thích kinh tế. Mình thấy rõ stock market đang lên kinh khủng lắm, nhưng mà ngân sách quốc gia sẽ suy thũng và Hoa Kỳ sẽ thiếu nợ nhiều hơn nữa. Cái này giống như đó là bây giờ trong một gia đình đó, với cái số lương giới hạn mà bây giờ muốn sống cho thiệt là sung sướng, cho thật là xa hoa, cho thật là hào nhoáng thì mượn tiền thêm, còn khả năng mượn tiền cứ mượn thêm xài thì thấy sung sướng lắm. Nhưng mà trong tương lai con cháu mình trả nợ như thế nào, đó là cái điều mà mình cần phải để ý.
Như vậy thì cái vấn đề công ăn việc làm tại Hoa Kỳ hiện nay sẽ ra sao thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa hiện tại đó thì cái nền kinh tế của Hoa Kỳ đó, cái dấu hiệu cuối vào cuối tháng Giêng đó, bây giờ là mình đầu tháng 3 thì thống kê của cuối tháng Giêng đã ra rồi, cho biết rằng cái nền kinh tế Hoa Kỳ đã được gia tăng 225.000 công ăn việc làm. Cái này là rất là healthy, miễn mỗi một tháng đó mà cái mức công ăn việc làm gia tăng trên 175.000 đó, tại vì luôn luôn có những công ăn việc làm được mất, một những công ăn việc làm được tạo ra, nhưng mà cái mức tạo ra mà trên 175.000 rất là healthy. Thật ra hiện giờ đó Hoa Kỳ gần đến cái mức full employment. Full employment có nghĩa là ai có việc là muốn làm đó, có việc làm nó cũng tìm được một cách rất dễ dàng trong thời gian ngắn. Cái mức full employment của Hoa Kỳ họ ước đoán đó, có người họ nói rằng 4%, có người họ nói 4.5%. Thì hiện giờ cái mức thất nghiệp của Hoa Kỳ đó đang đi trên đường cái chiều hướng đi xuống dưới cái mức 4.7%, nó sẽ sắp sửa 4.6%. Tuy nhiên một cái điểm tương đối khả quan nữa là trong tháng Giêng đó, cái tiền lương của công nhân đó gia tăng được 2.5%, có nghĩa rằng công ăn việc làm được tạo ra và công ăn việc làm với những đồng lương của hàng giờ đó, làm hourly wage được gia tăng 2.5%. Đó là cái chiều hướng đang tốt, thưa chị.
Vâng, cảm ơn giáo sư.
Dạ vâng, nói đến công ăn việc làm gia tăng thì Ủy tiền tệ liên bang của Hoa Kỳ cũng đã gia tăng 0.25% trong tháng 3 này. Thì liệu trong năm nay tiền lãi sẽ còn gia tăng hay không, thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa, đúng như vậy, thưa cô nhà quen, là trong tháng 3, 16 tây, 14 hay 16 tây gì tôi quên rồi, trong tháng 3 có nghĩa là trước vài ngày trước đó, Ủy tiền tệ liên bang Hoa Kỳ đã gia tăng 0.25%. Đó là sau một cái lần gia tăng thứ nhì, khi một lần gia tăng thứ nhất là vào vài tháng trước, thì họ tiên đoán rằng với cái họ Ủy tiền tệ liên bang họ nhìn rất nhiều cái index để họ có gia tăng hay không. Thứ nhất là công ăn việc làm đó, có vững chắc hay không, tiền lương có gia tăng hay không, cái mức lạm phát inflation có gia tăng hay không, stock market có vững chãi hay không, kinh tế của Hoa Kỳ vững chãi hay không, và cái economy đó, cái tiến triển của GDP nó có vững chắc một cách vững vàng hay không. Mọi chiều hướng đều cho thấy rằng câu trả lời là có tất cả, và có thì họ tiên đoán rằng cái mức gia tăng 0.25% đây là cái khởi đầu, nhưng mà trong năm nay đó họ có thể gia tăng 3 lần như vậy nữa, có nghĩa là mỗi lần 0.25% 3 lần như vậy nữa, có nghĩa là trong 2017 cái tiền lãi sẽ gia tăng tổng cộng từ 0.7 cho tới 1%. Cái đó là gia tăng nhiều lắm, tại vì trong một thời gian rất lâu cái tiền lãi họ không có gia tăng, họ hụt xuống gần như là zero, cái mức rất là thấp để giúp cho nền kinh tế, thưa cô.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Trước đây thì chúng ta thấy là cái tiền lãi của ngân hàng đó lên hơn 4% mà bây giờ sau bao nhiêu năm mà không gia tăng zero, rồi chấm gần zero, rồi bây giờ lên được gần 0.25%, rồi có thể từ giờ cho đến cuối năm lên đến 1%, thì đây cũng là một cái tin tốt. Bây giờ trở lại với một cái câu hỏi hồi nãy giáo sư có nói là cái tiền minimum wage đã gia tăng, nhưng mà hiện nay ở bên Cali không biết họ sẽ phải đối phó như thế nào khi mà cái tiền lương tối thiểu của liên bang là 7 Mỹ kim 25 một giờ, trong khi đó minimum wage của tiểu bang hiện nay đó là 10 Mỹ kim và lại sắp sửa sẽ gia tăng lên đến 15 Mỹ kim một giờ. Như thế thì tiểu thương chẳng hạn như là nhà hàng họ phải đối phó như thế nào, thưa giáo sư?
Dạ vâng, đúng như vậy thưa chị, tại vì đó minimum wage của mỗi tiểu bang họ được quyền đặt cái minimum wage cao hơn của liên bang, tại vì cái mức sinh sống, cái vật giá bên Cali họ mắc hơn, real estate cái gì cũng mắc hơn hết, thành ra trả cái minimum wage 7.25 cent thì không ai sống nổi hết, cho nên họ đưa cái mức cao hơn của federal wage, họ có được quyền đưa cao hơn nhưng mà không được quyền thấp hơn. Thì hiện tại là như vậy, bên Cali họ sắp sửa tròn trèm họ sẽ gia tăng lên $15. thì như chị nói đó, cái những cái tiểu thương như là tiệm ăn đó là nó ảnh hưởng minimum wage nhiều nhất, là tại họ mướn những người waiter, waitress làm cái minimum wage rất là nhiều. Thì cái vấn đề khó đó là khi mình đi vào quán ăn Việt Nam hay quán ăn của Hoa Kỳ cũng vậy. Khi mà mình thấy cái menu đó, đồ ăn hồi xưa giờ 7 đồng, 10 đồng, 15 đồng gì đó, mà bây giờ vô tự nhiên thấy gia tăng một cái vụt lên đó, thì có thể cái chiều hướng của người tiêu thụ họ nói thôi bây giờ không ăn món mắc nữa, ăn món rẻ hơn, hay là họ qua tiệm khác, hay là đổi một cách khác, họ không đi ăn nữa. Thì nó rất là tai hại cho cái tiểu thương của họ. Thì cái cách họ đối phó với một cái chiều hướng mà minimum wage cao như vậy đó, thì họ giữ cái menu gần như giống nhau, có thể họ gia tăng đôi chút, nhưng mà họ sạc một cái gọi là surcharge, có nghĩa rằng mỗi người đó xin vui lòng phải trả thêm là $5 cho mỗi lần ăn hay là một cho mỗi người, để chi, để cho mọi người họ hiểu rằng đây là cái điều mình phải đóng góp để gọi là đáp ứng cái minimum wage gia tăng. Thì như vậy người khách hàng á, cái tâm lý nó cũng trả tiền thì nó cũng giống nhau thôi, nhưng mà khi mà họ thấy cái minimum wage mà được phản ánh trong cái món ăn đó, có thể họ không đi ăn, hay là họ ăn món rẻ hơn, hay là họ tìm cái hướng khác để gọi là tiêu khoản trong cuối tuần. Thành ra đó là cái cách, cái sượt sạc là cái cách để cho ảnh hưởng người tâm lý của người tiêu thụ, họ không có tiếc khi họ xài tiền, thưa chị.
Vâng, cảm ơn giáo sư.
Dạ vâng, thì hồi nãy giáo sư cũng có nói sơ một chút về những cái gia tăng quốc phòng cũng như là những cái chương trình hệ thống đường xá và cầu cống xa lộ. Cái chương trình này thì sẽ tốn kém của Hoa Kỳ rất là nhiều, thì khoảng bao nhiêu vậy thưa giáo sư Hữu Lộc?
Dạ thưa, cái chương trình infrastructure đó thì sẽ gia tăng tốn kém khoảng 1,000 tỷ đô la. Thì cái infrastructure dĩ nhiên là họ sẽ đưa funding ra cho tiểu bang, liên bang phải đưa xuống tiền xuống miễn bang, liên bang đâu có tiền, phải mượn tiền thôi. 1,000 tỷ đô la họ xây sửa cầu cống trong vòng 4 năm chi đó. Rồi chưa đến quốc phòng thì họ tính cái mức gia tăng quốc phòng nó cũng tròn thèm như vậy nữa. Cái mức thật sự, cái mức cái những cái chương trình tiêu xài của ông Donald Trump đó, nó kinh khủng lắm, không ai biết rõ những cái chương trình của ông nó xảy ra, nhưng mà tính sơ sơ đó tôi nghĩ là cái mức tiêu xài của những cái chương trình ông nó tốn kém khoảng 2,000 tới 3,000 tỷ đô la, nó rất là dễ dàng. Mình nên nhớ rằng đó, cái background của người tổng thống đó nó ảnh hưởng đến cái đường lối họ làm việc. Ông Donald Trump là một tỷ phú nhưng mà một nhà đánh bài, ông đã own rất nhiều casino, mà ngay cả địa ốc của ông đó là cũng những ván bài phé mà ông đánh, bằng cớ là ông đã khai phá sản mấy lần, là họ mượn tối đa và xài tối đa để hy vọng cái giá nó lên cao. Đó là cái chiều hướng của ông đó. Còn tổng thống Obama đó, trước khi làm tổng thống đó, ông là một người chuyên viên về gọi là gần như là fundraising, để làm những cái chương trình gọi là chính trị hay là từ thiện. Thành ra ông không có cái chương trình chỉnh đốn kinh tế. Ông trước trở thành một người junior senator ở bên Illinois, cái background của ông toàn là gọi là như là đi fundraising và để tiêu thụ cái số tiền mình xin của quần chúng để xài cho dân chúng. Thành ra cái chương trình của ông nó cũng không kém, có nghĩa là tiêu xài mà không có cách nào để generate revenue. Thành ra hai cái chiều hướng nó đều tai hại hết. Một người đó là tiêu xài là tại vì như là đánh phé, còn một người kia đó là cái background đó hoàn toàn là fundraising, chưa có một cái chương trình nào để mà kích thích kinh tế, để đưa kinh tế vô. Thành ra cái điều mà về tương lai cái loại mức thâm thủ quốc gia của Hoa Kỳ là có điều tôi rất lo ngại. Mặc dầu hiện tại thì stock market, mọi chuyện công an việc làm nó đều lên, Hoa Kỳ đã khởi xứng cho cái sự khởi dậy về lạc quan về nền kinh tế của Hoa Kỳ mà của toàn cầu nữa, nhưng mà không ai nói đến nhiều về cái mức thâm thủng của ngân sách quốc gia.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Chúng ta cũng không còn nhiều giờ nữa. Một câu hỏi rất là ngắn và chúng ta chỉ còn 2 phút nữa thôi. Thì thưa giáo sư, một cái tin mà cũng khá vui vui khi mà cái mùa du lịch sắp tới thì được biết hiện nay British Airways họ đã bắt đầu có một cái chuyến khởi hành bay từ Âu Châu qua Cali với cái giá rất là rẻ, chỉ có 149 Mỹ Kim one way mà thôi. Điều này có đúng hay không thưa giáo sư?
Dạ thưa, đúng như vậy thì tôi cũng thấy trong news như vậy. Có lẽ là những cái giá đó để họ một khởi đầu, nhưng mà đường dài cái giá giữ như vậy thì tôi nghĩ là họ không giữ được như vậy, là tại vì không đủ cái vốn. Cái chuyện máy bay đi nó rất là tốn kém, xăng nhớt, chưa kể đến những chiếc máy bay nó họ rất là tốn kém. Nhưng $149 mà từ Âu Châu qua Cali thì không thể nào mà rẻ hơn được. Tuy nhiên, British Airways là một công ty, rồi trước đó cách đây không bao lâu đó, một cái hãng gọi là Norwegian Airlines của bên Norway đó, họ cũng đã có chương trình đi từ bên Âu Châu qua bên East Coast, có nghĩa là miệt bên DC, Delaware hay New York này nọ đó, cũng tròn trèm cái số đó, số tiền đó. Thành ra cái triển vọng mà đi travel Âu Châu trong tương lai có lẽ nó rẻ hơn. Thành ra các bác cũng vui, đúng như vậy thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Như vậy là nếu có quyết định đi chơi bên Âu Châu bây giờ đó thì giáo sư cũng như Nhã Quyên có thể phải lo vấn đề mua vé ngay, thì may ra chúng ta mới còn được hưởng cái giá rất là rẻ như thế này, 149 Mỹ Kim cho one way. Nhưng mà nếu mà chúng ta đi cái đó là từ Cali qua thôi, chứ mà chúng ta muốn đi lại phải thêm một cái vé từ Houston hoặc là Dallas qua đến Cali nữa, phải không giáo sư?
Dạ thưa, khi họ bành trướng như vậy tôi nghĩ là họ sẽ đi những cái major international airport thôi chị. Nhưng mà bên Cali thì cái đường xa nhất, thành ra họ chỉ đề cập lên là tại cái đường nó xa nhất, nhưng mà chắc chắn là những cái major airport như là Houston Intercontinental hay là DFW hay là New York hay là Chicago, những đường bay quốc tế đó thế nào họ cũng bay thôi chị.
Cảm ơn giáo sư, cảm ơn Nhã Quyên đã cùng đồng hành với chúng tôi trong cái buổi nói chuyện ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý thính giả, cảm ơn giáo sư và Nhã Quyên một lần nữa, và xin kính chúc quý thính giả, gia đình giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc và Nhã Quyên một cuối tuần được bình an và hạnh phúc, thật là nhiều niềm vui trong 2 ngày cuối tuần. Xin kính chào.
Dạ thưa, cảm ơn chị. Dạ thưa, kính chào. Dạ xin kính hẹn tái ngộ.
Dạ Nhã Quyên kính chào quý thính giả Hai Miền, kính chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc và kính chào cô Quỳnh Lan.
Dạ vâng, kính chào cô Nhã Quyên.